cái phần công đức thứ tư của người trì kinh Đại Niết Bàn. Phần công đức thứ tư này có chia ra có 10 phần. 10 phần: một là căn lành sâu không bị lay động; hai là đối với thanh bình có quan niệm quyết định; ba là chẳng thấy phước điền và chẳng phải phước điền; bốn là tu tập công hạnh thanh tịnh Phật độ; năm là diệt trừ thứ ba thứ hữu dư; sáu là diệt trừ nghiệp duyên; bảy là tu thanh thanh tịnh; tám là rõ biết các duyên; chín là lìa những quán địch; mười là diệt trừ nhị duyên. Thì như vậy trong 10 điều này, cái đoạn đọc rồi mới nói 4 điều trước. Đây, tôi giải thích từng điều một. Điều thứ nhất là căn lành sâu không bị lay động. Thế nào căn lành sâu khó lay động? Căn lành đây là nói chẳng phân biệt. Chẳng phân biệt là căn lành của vô thượng Bồ Đề. Cội gốc pháp lành của tất cả chư Phật đều do chẳng phân biệt. Bây giờ nói phóng vật tức là dân từ chữ Hán, nếu nói là tiếng Việt gọi là vương lung. Vương lung là vương lung chạy theo sáu trần, chạy theo ngũ dục thì gọi đó là phóng vật. Vương lung chạy theo ngũ trần sáu dục, sáu trần ngũ dục thì cái đó, đó gọi là phóng vật. Nếu là người buông lung như vậy thì mất hết cái gốc lành, còn người không buông lung thì sẽ đầy đủ tất cả căn lành. Vì chẳng thấu vật nên những căn lành khác lành lành được tăng trưởng. Thì tới đây là Đức Phật giảng về cái chữ không thấu vật là đầy đủ tất cả căn lành rồi. Thì quý vị nhớ, ví dụ như giờ tôi nói cái thường như là người Phật tử tại gia, họ mỗi tối được tụng kinh, mỗi tối đúng chừng 7 giờ tối là tụng thời kinh. Khi mà tụng thời kinh thì như vậy là đêm nào mỗi tối cũng trừ một thời kinh, nhưng mà bữa nay á, ví dụ như tối thứ bảy thì có ca nhạc cải lương gì đó, cái giờ học lễ ca là thích nha, ca nhạc thì lúc đó họ ngưng tụng kinh để họ nghe. Thì như vậy đó gọi là gì? Vì tống vật cái lỗ tai mà mất cái căn lành, phải không? Đó, vì mình vươn lưng cái lỗ tai mà mất căn lành. Đó là một trường hợp thứ nhất. Còn một trường hợp thứ hai là thí dụ như người họ thích xem sơn ngoạn thủy, tức là xem cảnh vật đẹp đẽ. Thì thí dụ như người đó là người xuất gia trong 3 tháng an cư, mà thình lình ai tổ chức cuộc hành hương đâu ngoài quế đâu đâu đó, nghe nói là đi thấy những cảnh đẹp rồi cái rồi mùa an cư của mình, mà nghe nói có cái cảnh đẹp đó thì mình thích đi để coi cho vừa mắt. Thì lúc đó vì vương lung con mắt theo cái cành cảnh mà mất công đức lành đó. Thì đó là tôi ví dụ đơn giản một vài cái, thì quý vị thấy rõ rằng chính buông lung sáu căn chạy theo sáu trần hoặc chạy theo ngũ dục mà người ta phải mất hết những cái gốc lành. Còn nếu người nào mà không buông lung như vậy thì công đức lành đầy đủ. Ví dụ như là mỗi tối 7 giờ tụng thời kinh, thì bữa nay giờ cho có cả lương hay ca nhạc gì hay mấy đi nữa cũng nhất định tụng tài kinh, không gì khá nghe của mình mà mình làm mất cái sự tu hành. Thì như vậy đó, công đức lành càng ngày càng tăng trưởng, không bao giờ mất. Còn nếu mà mình buông lưng đi một lần thì tất nhiên công đức lành mình mất, vàng đi một chút. Thì nói như vậy thì quý vị thấy cái vương lưng đó làm cho cái căn lành càng ngày nó càng vàng, còn người không vương lưng thì căn lành càng ngày càng đầy đủ. Đó. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng không vương lưng là căn lành của vô thượng bồ đề. Người mà không vương lưng đó là cái gốc lành của cái quả vô thượng bồ đề đó. Bây giờ Đức Phật Ngài mới dùng những thí dụ để cho thấy cái tầm quan trọng của nó. Thí dụ như là trong tất cả giới chân, giới chân ra là hơn cả, thì trong tất cả pháp lành không vương lưng là hơn cả. Ví dụ như trong các ánh sáng mặt trời là hơn cả, thì người không phấn vật cũng là hơn tất, không phấn vật là hơn tất cả pháp lành. Như các vị vua mà vua chuyển lên thánh vương là bậc nhất trong các vị vua, về không muốn vật cũng là bậc nhất trong tất cả căn lành vân vân. Thì như vậy tức là phần sau Đức Phật thí dụ cho mình thấy cái tầm quan trọng của không phấn vật. Không phấn vật là gốc của tất cả căn lành. Thì như vậy nói là đoạn trên thì đoạn dưới cái gì hiểu rồi, khỏi cần phải giải thích nữa. Nhưng ở đây lại còn giải thích thêm thế nào do chẳng phóng vật mà được thêm lớn các căn lành. Đây mới giải thích những căn lành nào là tính, giới, bố thí, trí huệ, nhẫn nhục, đa văn, tinh tấn, niệm, định, thiện tri thức đều do chẳng phóng vật mà được thêm lớn. Tất cả những cái công đức đó, ví dụ như nào là tính, nào là giới, bố thí, trí huệ, nhẫn nhục, đa văn, tinh tấn, niệm, định và thiện tri thức đều do không phóng vật mà được thêm lớn, càng ngày càng thêm lớn.